Thượng Đế đã chết. Thượng Đế đã chết, câu nói phát xuất từ một triết gia mà thỉnh thoảng chúng ta thường nghe nhắc. Có phải đó chỉ là một lời nói hàm hồ? Thiên Chúa không thể chết được, nhưng trên thực tế, Thiên Chúa có thể chết trong đời người này hay trong tư tưởng của người kia. Cái chết của Thiên Chúa cũng có thể xảy ra trong đời tôi và trong tư tưởng của tôi, cũng như trong tư tưởng của các bạn. Như thế, cái chết của Thiên Chúa chỉ có thể xảy ra thực sự đối với từng con người mà thôi. Giống như chúng ta gặp một người đang đóng cửa hoặc kéo màn che lại, rồi trong bóng tối ấy, họ tuyên bố rằng mặt trời đã biến mất, mặt trời đã chết. Hoặc như đang khi người ta tìm cách phân tích để biết những chi tiết về không khí, thì người ta cũng lại đang hít thở và sống nhờ không khí. Và không khí đang ở trong họ, và khi họ không sử dụng được không khí nữa, thì cũng chính lúc ấy họ đã chết, chứ không phải không khí chết. Hay theo lý luận của họ, thì không khí đã chết ở trong họ rồi. Như thế, một khi Thiên Chúa chết thì cũng kéo theo cái chết của con người. Hơn nữa, nếu một khi không có Thiên Chúa thì tất cả mọi điều gian manh của con người đều được phép. Và khi người ta từ chối cái quyền siêu đẳng, siêu hình từ bên trên con người, thì dĩ nhiên những con người nhỏ bé, yếu kém, thấp cổ bé họng sẽ chẳng đáng là gì cả ở trên cõi đời này. Chính vì thế mà bọn Nazis thời Đức Quốc xã đã ghi một tấm bảng ngay cổng vào trại tập trung là: ở đây không có Thiên Chúa. Ở đây không có Thiên Chúa, để họ muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết. Văn hào người Nga, ông Dostoevsky, dùng nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của ông và nói rằng người ta không thể nào yêu thương được nhân loại một khi người ta từ chối Thiên Chúa. Nghĩa là một khi người ta chối bỏ sức mạnh huyền nhiệm và siêu hình trên con người, thì người ta chỉ coi có sự đâm chém và bạo lực là trên hết mà thôi. Khi Thiên Chúa là đấng vô cùng tận, không hiện hữu, thì giá trị của một con người sẽ không có, tự do của một con người sẽ chẳng còn nữa. Và nếu con người là một tạo vật của Thiên Chúa, thì giá trị đời người và tự do của con người cũng có một giá trị vô cùng tận, cho đến nỗi mà Đức Kitô đã xác quyết rằng: điều các ngươi làm cho những người bé mọn là các ngươi làm cho chính ta đây. Nếu Thiên Chúa sống thì làm sao tìm gặp được Ngài? Thiên Chúa chứa đựng vũ trụ giống như người mẹ mang con trong bụng và chờ đợi đứa con ấy. Người mẹ không phải chỉ mang đứa con trong bụng mà còn truyền sức sống cho nó, theo dõi nó và vui mừng vì sự hiện hữu của nó nữa. Ngược lại, đứa con tiếp nhận niềm vui của mẹ, cùng một lúc nhận ra những dòng máu sống từ người mẹ. Nó còn tập nhận ra cái âm vang và giọng nói của người mẹ và thấm nhận từ người mẹ tất cả những cái gì là của một con người. Người ta không thể tưởng tượng được cái sự truyền thông thâm sâu nhất giữa mẹ và con khi đứa con còn nằm trong bụng. Thế nhưng lúc đó lại không thể nào hai con người ấy, người mẹ và người con, lại có thể diện đối diện gặp gỡ nhau một cách toàn vẹn được. Cũng thế, chúng ta và cả vũ trụ này được Thiên Chúa bao bọc trong tâm lòng của Người. Chúng ta sống, chúng ta sinh hoạt trong Ngài và với Ngài. Ngài thông truyền sức sống cho ta, nhưng chúng ta lại không thể gặp Ngài theo nghĩa như gặp một đồng loại được. Đối diện với Ngài là một chuẩn bị tràn đầy hy vọng và vui mừng, nhưng chúng ta lại không thể biết ngày nào, giờ nào và ở nơi đâu theo như nghĩa mà chúng ta thường nói với đồng loại ở trần gian này. Trong suốt mùa chay 40 ngày, giáo hội cũng lớn tiếng mời gọi chúng ta hãy suy tư về kiếp sống của con người. Không ai sống mà lại chẳng tin rằng đời người có một ý nghĩa. Con người cần niềm tin để sống, giống như cần có máu chảy trong các huyết quản. Thiếu cái ý nghĩa cho đời người, nhân loại và cả thế giới rơi vào một khoảng trống vô nghĩa như đồ phế thải. Cụ thể hơn nữa là giống như bào thai đã chết từ trong bụng mẹ. Ở đây lại một lần nữa, chúng ta đặt vấn đề hoặc là đời người có một ý nghĩa, hoặc tất cả chỉ là vô nghĩa. Dù bất cứ điều gì xảy đến, đằng sau những biến cố ấy vẫn cho con người một ý nghĩa. Ý nghĩa ấy thật đẹp, thật đáng sống và thật đáng yêu. Hoặc là đời người chỉ toàn là những sự vô nghĩa và chỉ là những vật chất mau tàn, và sống thì cũng chỉ để qua ngày mà thôi. Nếu sống chỉ để cho qua thời gian, thì thời gian cũng chẳng là gì để cần có thời gian. Chính vì thế, ngày xưa đã có một số triết gia Hy Lạp không ngần ngại dạy người ta rằng hạnh phúc vĩ đại nhất cho con người là không bao giờ được sinh ra. Và hạnh phúc lớn nhất sau khi đã bị sinh ra thì được chết sớm bao nhiêu có thể được. Thế nhưng ngày nay, người ta đã phải hy sinh cả kho tàng thông minh của nhân loại, phí tốn biết bao nhiêu tiền của để chỉ kéo dài đời sống thêm một chút. Nhưng kéo dài thời gian sống là kéo dài cái gì? Có phải kéo dài thời gian khổ đau và bất hạnh không? Như thế, sẽ lợi ích gì khi trên bàn mổ, các bác sĩ cố gắng hết mình để thực hiện một phép lạ y khoa nhằm cứu sống một người, đang khi đó trên các nẻo đường, con người chỉ là một động vật khốn cùng đang bước đi mà sẽ không đạt đến một điểm nào khác ngoài cái huyệt ở nghĩa trang để chôn xác mình mà thôi. Mở từ điển ra một động từ rất quan trọng, sống. Người ta cũng chỉ thấy một định nghĩa thật thất vọng. Sống là có hít khí trời, là động đậy, là lớn dần. Cuốn từ điển biết rất nhiều, nhưng lại chẳng biết gì về ý nghĩa của đời người cả. Mà chính cái ý nghĩa đời người đó mới làm nên nhân cách của một con người. Cái ý nghĩa này lại không nằm trong phạm vi tìm kiếm của khoa học, mà chỉ có thể tìm thấy trong chính Đấng đã tạo dựng nên con người mà thôi. Thiên Chúa hiện hữu thì con người có một định hướng cho một cuộc sống vĩnh cửu. Hay nói đúng hơn, sống là trên con đường hành hương về cõi đời đời, chứ không phải đi đến huyệt chôn ngoài nghĩa trang. Để cứu thoát khỏi tuyệt vọng, Đức Kitô đã dạy cho con người phải đi theo con đường này. Nhưng không phải cứ biết là đi được, mà chỉ có ai dám từ bỏ chính cái ngã của mình thì mới vào quỹ đạo hằng sống của Ngài được mà thôi. muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính con người của mình và vác thập giá mình. Bài suy niệm của Linh Mục Du Xe Phạm Minh Văn, nguyên bề trên tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa.